8. Quán tưởng sự thọ sinh đời sau. H2. Tư duy đời sau sinh vào hai nẻo khổ vui ra sao? Sau khi biết rõ sự chết sẽ đến nhanh chóng, thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Giả lại, chết cũng không phải là hết, mà nhất định sẽ thọ sinh đời sau. Sự thọ sinh này không vào nẻo nào khác ngoài hai cõi khổ vui. Và dù sinh vào cõi lành hoặc cõi ác, chính mình cũng không thể tự chủ, mà đều do hai nghiệp thiện ác quyết định dẫn dắt. Hành giả nên suy ngẫm như vậy. Giả như mình bị thọ sanh vào ác đạo thì phải làm sao? Lúc đó phải ưu tư về sự khổ trong ác đạo. Ngài Long Thọ nói, mỗi ngày thường nghĩ đến chúng sinh cõi địa ngục bị sự khổ thiêu đốt, cõi ngạ quỷ bị sự đói khát bức bách, loài súc sinh bị sự khổ ngu si, thường phải quán sát nhớ nghĩ thân người khó được, phải nên đoạn ác tu thiện. Đối với tất cả nhân ác duyên, phải nên nỗ lực đoạn trừ rốt ráo. Tuy tất cả chúng sinh đều bị luân hồi, thế nhưng hành giả nên quán sát sự khổ của ba đường ác mà tu tập. Đây là điều quan trọng nhất. Điều này có nghĩa là khi quán tưởng bị đọa vào trong biển khổ của ba đường ác, tâm sinh khởi sự nhàm chán sinh tử, do đây điều phục tâm ngạo mạn. Hơn nữa, vì thấy được sự khổ là quả báo của hành vi ác, do đây khởi tâm hổ thẹn, không dám làm ác. Giả lại, vì không muốn khổ, vì hy vọng được an lạc, lại thấy được sự an lạc là quả báo của hành vi thiện, cho nên phấn khởi tu thiện. Kế đến, quán sát tự thân, y vào khả năng của chính mình mà phát khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh, sinh tâm nhàm chán sinh tử, mong cầu giải thoát. Vì sợ sự khổ sinh tử, cho nên phát tâm ân cần, trịnh trọng quy y, vân vân. Đây là nói tổng quát những điều cốt yếu cho sự tu hành. Bàn về công đức của quán tưởng sự khổ, nhập Bồ Tát Hành Luận chỉ đề cập đến việc quán tưởng sự khổ hiện đời. Thế nhưng, hành giả đối với sự khổ đời vị lai cũng nên quán tưởng tương tự. Y 1. Tư duy sự khổ địa ngục. G 1. Đại khẩu tình địa ngục. Từ mặt đất thẳng xuống 32.000 do tuần có địa ngục đẳng hoạt. Từ đó tiếp tục đi thẳng xuống. Cứ mỗi 4.000 do tuần lại có một địa ngục. Tổng cộng có 8 địa ngục. Bao gồm 1. Địa ngục đẳng hoạt. Trong đây các tội nhân tụ tập một chỗ do cộng nghiệp sinh khởi. Các khí cụ hành hình xuất hiện liên tục. Các tội nhân dùng các khí cụ này tàn hại lẫn nhau cho đến lúc tất cả đều ngã chết trên mặt đất. Khi ấy, trên không trung có tiếng kêu, hãy sống lại. Tức thời các tội nhân liền sống lại. Do nghiệp lực chiêu cảm, các khí cụ hành hình lại xuất hiện và các tội nhân lại tiếp tục tàn hại lẫn nhau. Do nhân duyên này, tội nhân bị chịu khổ dài lâu trong địa ngục. 2. Địa ngục hắc thần. Trong đây, các tội nhân bị phân thành từng nhóm do ngục tốt cai quản. Các ngục tốt này lấy dây thần đem quấn tội nhân theo nhiều lằn ngang dọc. Sau đó, lấy cưa cắt xẻ tội nhân theo những lằn của dây thần. 3. Địa ngục chúng hợp. Trong đây, các tội nhân tụ tập một chỗ. Sau đó, các ngục tốt xua họ chạy vào khoảng giữa hai trái núi. Các tội nhân vừa chạy vào thì hai trái núi ép chặt lại. Thân hình các tội nhân bị ép nát nhừ, máu phun lên láng. 4. Địa ngục hào khiếu. Các tội nhân muốn tìm chỗ cư ngụ, bèn đi vào trong một nhà sắt lớn. Bọn họ vừa đi vào thì bốn bề lửa cháy, bèn bị chết thiêu trong đó. 5. Địa ngục đại hào khiếu. Tương tự như ngục hào khiếu, sự khác biệt là nhà sắt có hai tầng. 6. Địa ngục thiêu nhiệt. Các tội nhân trong ngục này lại bị ngục tốt bỏ vào vạc dầu sôi chiên như chiên cá, lại lấy chĩa sắt nóng đâm xuyên thân thể tội nhân từ hậu môn lên đến đỉnh đầu, lửa bốc ra từ miệng, mũi, lỗ tai và các lỗ chân lông, khiến cho tội nhân đau đớn mà chết. Ngục tốt lại ném các tội nhân hoặc sắp hoặc ngửa lên sàn sắt nóng, rồi lấy chày lửa đánh đập tội nhân hoặc giả thân họ nát như bùn. 7. Địa ngục cực thiêu nhiệt. Ngục tốt trong ngục này dùng chĩa ba sắt nóng đâm xóc tội nhân từ phía dưới lên trên. Mũi chĩa ba xuyên suốt qua hai vai và đỉnh đầu, khiến cho miệng, mũi, mắt dần dần đều bốc lửa. Lại dùng dây sắt nóng quấn thân thể tội nhân. Kế đến, ném tội nhân vào trong chảo sắt lỏng đang sôi mà nấu. Tội nhân trồi hộp vùng vẫy trong đó, da thịt đều cháy nát, chỉ còn lại bộ xương. Ngục tốt vớt xương ra, ném trên sàn thép, dùng pháp thuật khiến cho da thịt máu mỡ hoàn phục như cũ. Xong rồi lại tiếp tục ném tội nhân vào trong lò sắt lỏng sôi. 8. Địa ngục vô gián. Từ phương đông mấy trăm dặm, trên mặt sàn sắt nóng, có những khối lửa hừng hực ồ ạt bay đến, thiêu đốt thân thể tội nhân, cháy vào đến tủy, giống như ngọn đuốc tẩm dầu. Toàn thân tội nhân biến thành khối lửa lớn. Ba phương, Nam, Tây, Đông cũng tương tự như vậy, lửa cháy không có chỗ hở. Chỉ khi nào nghe tiếng gào la thảm thiết thì biết nơi đó có tội nhân đang chịu thống khổ. Các ngục tốt lại lấy gáo sắt đựng đầy sắt lỏng sôi trút lên đầu tội nhân, lại ném tội nhân lên sàn sắt nóng, rồi bắt họ phải trèo lên tuột xuống núi sắt nóng đó. Kế đến, ngục tốt kéo lưỡi tội nhân, dùng kềm căng ra, rồi lại lấy hàng trăm đinh sắt đóng lên, khiến cho lưỡi căng ra giống như căng da trâu. Kế đến, bắt tội nhân nằm trên sàn sắt nóng, lấy kềm sắt khui miệng, rồi rưới đồng sôi vào, khiến cho miệng lưỡi và lục phủ ngũ tạng đều cháy tiêu tan. Những chi tiết khác cũng tương tự như địa ngục cực thiêu nhiệt. Những tội nhân địa ngục thọ khổ bao lâu? Thần Hữu Thư nói, các tội nhân nhận chịu sự cực kỳ thống khổ như vậy, dù trải qua hàng trăm vạn ức năm, nếu như nghiệp ác chưa hết, thì họ vẫn phải tiếp tục chịu khổ không ngừng. Hơn nữa, cứ 50 năm ở cõi người là một ngày ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, thì 500 năm là tuổi thọ ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Lấy tuổi thọ của cõi trời Tứ Thiên Vương là một ngày, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, thì thời gian 500 năm là tuổi thọ ở cõi địa ngục Đẳng Hoạt. Tuần tự lấy thời hạn cõi người 100 năm, 200 năm, 400 năm, 800 năm, 1600 năm làm thời gian một ngày ở cõi trời Đao Lợi, Dạ Ma, Đầu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. Thời hạn thọ mạng của các cõi trời tuần tự là ngàn năm, 2000 năm, 4000 năm, 8000 năm và một vạn 6000 năm. Cũng theo tuần tự đó, tuổi thọ của các cõi trời nêu trên là thời hạn một ngày đêm của các địa ngục Hắc Thằng đến địa ngục cực thiêu nhiệt. Điều này trong câu xá luận và bổn địa phần có nói rõ. G2. Cận biên địa ngục. 8 địa ngục vừa nêu trên, mỗi ngục có 4 cửa. Phía ngoài của 8 ngục có thành sắt vây quanh, thành này cũng có 4 cửa. Ở phía ngoài mỗi cửa có 4 địa ngục hữu tình tăng thượng. Mương lửa, vũng bùn thay chết, đường đao kiếm và sông lớn mênh mông, tức vô cực đại hà. 1. Có đường mương lửa than ngập đến đầu gối. Các tội nhân địa ngục tìm nhà ở, đi ngang qua mương lửa này. Lúc để chân xuống thì da thịt đều bị cháy rụi. Lúc nhấc chân lên thì da thịt lành lại như cũ. 2. Ở gần mương lửa có vũng bùn thay chết, rửa nát sình thối. Các tội nhân địa ngục tìm nhà ở phải đi ngang qua đây. Lúc đến đó thì bị ngã xuống, đầu chân đều chìm trong bùn. Có loài trùng tên mỏ nhọn chui xuyên qua da thịt tội nhân, cắt đứt gân, phá vỡ xương, lấy tủy mà ăn. 3. Cũng ở gần đó có con đường trồng đầy đao kiếm giống như hầm trong. Các tội nhân địa ngục tìm nhà ở phải đi qua con đường này. Khi đặt chân xuống, da thịt gân cốt đều bị cắt nát. Khi nhấc chân lên thì da thịt lành lại như cũ. Bên cạnh đó có khu rừng lá kiếm. Các tội nhân địa ngục tìm nhà ở đi ngang qua đó. Khi vừa đi dưới tàn cây thì các lưỡi kiếm rơi xuống cắt đứt thân thể. Các tội nhân vội chạy trốn thì các chó ngao đột nhiên xuất hiện cắn vào lưng cổ mà ăn thịt. Bên cạnh đó có rừng giáo sắc. Các tội nhân tìm nhà ở đi ngang qua đó. Khi họ đi lên thì các mũi giáo đâm xuống. Khi họ đi xuống thì các mũi giáo đâm ngược lên. Do đây thân thể tội nhân bị cắt xén tan nát. Lại có loài chim lớn tên mỏ nhọn bay đến đậu lên vai, lên đầu, móc mắt tội nhân mà ăn. Những loại hình phạt vừa nêu trên đều do khí cụ làm tổn não, cho nên xếp cùng một loại. 4. Ở gần rừng giáo sắc có một con sông lớn dài không ngàn mé. Lòng sông than lửa sôi sùng sục. Các tội nhân tìm nhà ở, bơi ngang qua đó, trồi hụp lên xuống giống như hạt đậu đang bị nấu sôi trong nồi lớn. Hai bên bờ sông có những ngục tốt, tay cầm chày, móc, lưới vân vân, ngăn không cho tội nhân lên bờ. Lại có những ngục tốt dùng móc kéo tội nhân lên bờ, ném họ nằm ngửa trên mặt đất nóng hừng hực. Hỏi tội nhân muốn gì? Tội nhân trả lời rằng tôi nay không biết gì, không thấy gì hết, chỉ cảm thấy đói khát. Ngục tốt nghe xong bèn lấy những hòn sắt nóng cho họ ăn, đồng thời lấy nước đồng sôi rót vào miệng họ. Bổn địa phần nói thọ mạng của hai ngục cận biên và cô độc không có số lượng nhất định. Khi nào nghiệp báo thọ khổ của tội nhân chưa dứt thì họ vẫn chưa được ra khỏi. G3. Hàng băng địa ngục. Cách 8 địa ngục khẩu tình, 1 dạng do tuần. Sâu xuống mặt đất, 3 dạng 2.000 do tuần. Có địa ngục pháo, từ đó tuần tự đi xuống. Cứ cách 2.200 do tuần thì lại có một địa ngục, tổng cộng có 8. 1. Địa ngục pháo, nghĩa là trong ngục có gió cực mạnh thổi đến, khiến cho da thịt tội nhân bị băng giá, nhăn nhúm giống như nổi mụn. 2. Địa ngục pháo liệt, nghĩa là sau khi nhăn nhúm, da thịt bị vỡ toét. 3. Địa ngục an chiết tra. 4. Địa ngục hách hách bà. 5. Địa ngục hổ hổ bà. Đều là những địa ngục được đặt tên do âm thanh thống khổ của tội nhân phát ra. 6. Địa ngục nước như hoa sen xanh, nghĩa là tội nhân bị gió mạnh đè ép, thân thể băng giá trở thành bầm tím, vỡ ra thành 5 hoặc 6 mảnh. 7. Địa ngục nước như hoa sen đỏ, nghĩa là sau khi thân thể bị tím xanh liền trở thành màu đỏ, rồi bị nứt thành 10 phần hoặc hơn nữa. 8. Địa ngục nước như hoa sen đỏ lớn, tức đại hồng liên hoa. Da thịt tội nhân trở thành đỏ hửng, tức cực đỏ, rồi vỡ ra thành 100 mảnh hoặc nhiều hơn nữa. Những mô tả vừa nêu trên đều được trích lục từ Bổn Địa Phần. Nói về thọ mạng của các địa ngục này, ví như nước Ma Kiệt Đà có 80 hộp lớn chứa đầy hột mè. Cứ mỗi 100 năm lấy đi một hột mè. Như vậy, cho đến khi lấy hết mè trong 80 hộp, thì thọ mạng của địa ngục pháo còn dài hơn thời gian trên không biết bao nhiêu mà kể. Theo tuần tự, các địa ngục kế tiếp thọ mạng dài hơn ngục trước 20 lần. G4. Cô độc địa ngục. Các địa ngục này ở bên cạnh các địa ngục nóng và địa ngục lạnh, hoặc ở trên cõi người, tức bổn địa phần, hoặc ở cạnh biển lớn, truyện tăng hộ. Như phần dưới sẽ nói đến, nhân duyên để bị sinh vào địa ngục rất dễ dàng. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày đã tích tập rất nhiều và hiện nay cũng đang tiếp tục tạo tác. Nơi cõi khổ ta bà này, chúng ta không thể an nhiên sống qua ngày, mà phải nên thường tư duy về những sự khổ địa ngục. Nên biết sự chia cách giữa hiện đời và cõi địa ngục cũng chỉ trong khoảng một hơi thở mà thôi. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói, đã tạo nghiệp địa ngục, sao lại còn nhẫn nhơ? Trích phẩm 7 kệ 12. Thần Hữu Thư cũng nói: người nào tạo đủ các tội lỗi, chỉ cách địa ngục trong hơi thở, nếu như nghe mà không sợ hãi, người này bổn tánh như kim cương. Thế hình địa ngục hoặc nghe tên, nhớ nghĩ độc tụng quán hình tướng. Nếu như biết sợ khổ địa ngục, người đó ắt không thọ quả báo. Thần Hữu Thư mô tả sự khổ khốc liệt ở địa ngục như sau: trong tất cả sự vui, việc tham ái là nhất, không có gì khổ hơn khổ của ngục vô gián. Một ngày trong cõi người bị đâm 300 lần, khổ không bằng hào ly so với khổ địa ngục. Nên biết, nhân duyên gây tạo sự khổ như vậy chính là những ác hành phát khởi từ trong tâm. Hành giả đối với những ác hành, dù rất nhỏ nhiệm, cũng phải nên tận lực không để bị chúng nhiễm ô. Thần Hữu Thư cũng nói: các quả ác như vậy đều do thân khẩu ý, phải hết sức phòng hộ, lỗi nhỏ cũng không phạm. Y 2. Tư duy sự khổ của loài bàn sinh. Trong cõi bàn sinh, loài mạnh hiếp đáp loài yếu. Hơn nữa, chúng chỉ là công cụ cho loài người và loài trời, không có quyền tự chủ, mà hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác để họ mặc tình đánh đập chém giết. Bổn địa phần nói loài bàn sanh sống chung với loài người và loài trời, chứ không có cõi giới riêng biệt. Nhưng câu xá luận lại nói bổn xứ của loài bàn sanh là biển lớn, còn những trụ xứ khác chỉ là nơi mà chúng lưu lạc đến. Lại nữa, những loài sanh trong nước hoặc sanh nơi u ám thì thường sanh ở đâu và chết ở đó, còn những loài khác thì phải kéo nặng cày bừa, bị cưỡng bức phục dịch lao lực. Lại có những loài bị sát hại bằng đủ phương cách, như bị nhổ lông, cắt thịt, lột da, vân vân, phải chịu muôn sự khổ não. Lại có những loài bị khổ nắng mưa, đói khát, hoặc bị thợ săn truy lùng, tìm đủ phương cách sát hại, tổn não. Do đó, bọn chúng lúc nào cũng ở trong tâm trạng hoảng kinh, sợ hãi. Hành giả phải thường tư duy về những nỗi khổ của loài bàn sinh để sanh khởi tâm xuất ly. Về tuổi thọ của loài bàn sanh, câu xá luận nói: trong loài bàn sanh, tuổi thọ dài nhất là một đại kiếp. Đây có nghĩa là tuổi thọ dài tối đa là một đại kiếp, còn tuổi thọ ngắn thì không nhất định. Y 3. Tư duy sự khổ của loài ngạ quỷ. Những chúng sanh cực kỳ bỏng sẻn sẽ bị đọa vào loài ngạ quỷ. Loài này bị khổ sở vì đói khát, da thịt máu huyết đều khô cháy giống như tro than, tóc phủ kín mặt, miệng mồm khô khan, thường dùng lưỡi liếm mặt. Bọn họ được phân làm 3 loại. 1. Đối với ẩm thực đều bị ngoại chướng, nghĩa là nếu bọn họ đến ao hồ sông rạch thì ở nơi đó có những chúng sinh cầm đao cầm giáo ngăn cản không cho đến gần. Giả như có được đến gần thì chỉ thấy toàn là máu mủ tanh hôi, không ăn uống gì được. 2. Đối với ẩm thực đều bị nội chướng, nghĩa là yết hầu nhỏ như kim hoặc miệng phun lửa, bụng to cổ nhỏ, dù được ẩm thực tức không bị ngoại chướng cũng không thể thọ dụng. 3. Đối với ẩm thực tự có chướng ngại, nghĩa là tất cả ẩm thực đều bị đốt cháy. Lại có loài ngạ quỷ chỉ ăn phân, uống nước tiểu hoặc ăn uống những vật bất tịnh khác, hoặc tổn hại các loài vật hạ đẳng để dùng làm ẩm thực, hoặc cắt thịt của chính mình để ăn. Giả như tìm được những thức ăn thơm ngon cũng không thể thọ dụng. Câu xá luận nói, trụ xứ của loài ngạ quỷ ở phía dưới thành Vương Xá 500 do tuần, còn các nơi khác đều là chỗ mà bọn chúng phiêu dạt đến. Về phần tuổi thọ, bổn địa phần và câu xá luận đều nói, một tháng trên nhân gian bằng một ngày ở cõi ngạ quỷ. Bọn họ tuổi thọ dài đến 500 năm. Thần Hữu Thư nói, ác hành nghiệp quả làm nhân duyên, kiên cố trói buộc loài ngạ quỷ. Bọn chúng thọ khổ không gián đoạn, tuổi thọ 5.000 hoặc vạn năm. Thần Hữu Thư Sớ nói, có loài ngạ quỷ thọ mạng 5.000 năm, hoặc có loài thọ mạng đến vạn năm. Bổn Địa Phần nói, thân lượng của chúng sinh trong ba đường ác không nhất định, bởi vì ác nghiệp lực của mỗi chúng sanh có sự nặng nhẹ khác biệt. Muốn quan sát sự khổ của ba đường ác, hãy thử dùi bàn tay vào tro nóng một ngày đêm, hoặc thân thể lõa lộ đứng trong luồng gió buốt cắt da, hoặc nhịn ăn uống một ngày, hai ngày, hoặc để cho ông tha hồ cắn chích thân thể. Nếu những việc nhỏ nhặt như thế mà còn không thể kham nhẫn, thì làm thế nào mà kham nhẫn sự khổ ở địa ngục nóng lạnh hoặc sự khổ trong loài bàn sanh ngạ quỷ? Trong khi chưa sanh khởi được tâm cực kỳ sợ hãi, hãy siêng năng suy ngẫm đối với những điều lỗi lầm đã tạo từ trước nên sám hối tẩy trừ, không được tiếp tục. Còn đối với những việc thiện đã từng tích tập, nên dùng tâm ham thích, phát nguyện mạnh mẽ, khiến cho chúng tăng trưởng. Còn đối với những việc thiện chưa làm, thì nên dùng nhiều phương tiện để thực hành. Lại trong mỗi ngày, phải đem thân quý báu này làm những việc nghĩa lợi. Nếu hiện nay không chịu nghĩ đến điều này, đến lúc đọa ác đạo, trong lúc tâm thức hoang mang sợ hãi, dù muốn làm những điều thiện như quy y vân vân cũng không còn kịp nữa. Bởi vì lúc đó tâm không còn đủ năng lực để quyết định điều nên làm hoặc không nên làm.